Xin mời quý vị nghe bài viết về Đức Tổng Giám mục Gerhard Ludwig Müller và Bộ Giáo lý Đức tin.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm thứ Hai mùng 2 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y William Joseph Levada, 76 tuổi, người Mỹ, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đồng thời Ngài bổ nhiệm người kế vị là Đức Cha Gerhard Ludwig Müller, cho đến nay là Giám mục Giáo phận Regensburg, bên Đức. Cùng với việc bổ nhiệm này, Đức Cha Müller được thăng Tổng Giám mục. Đức Tổng Giám mục Müller năm nay 65 tuổi, sinh ngày 31 tháng 12 1947 tại thành phố Mainz. Sau khi học triết và thần học tại Mainz, rồi tại Munich và Freiburg im Breisgau, năm 1977, khi được 30 tuổi, thầy Müller đậu tiến sĩ thần học với luận án do cha Karl Lehmann hướng dẫn. Cha Lehmann sau này là Hồng Y và vẫn còn cai quản giáo phận Mainz. Luận án của cha Müller có tựa đề là Giáo hội và các bí tích trong Kitô giáo không tôn giáo. Năm sau đó, 1978, thầy Müller thụ phong linh mục và lần lượt làm phó sứ tại ba giáo xứ và làm giáo sư môn tôn giáo tại hai trường trung học. Năm 1978, cha Müller bảo vệ luận án hậu tiến sĩ cũng dưới sự hướng dẫn của giáo sư Lehmann tại Đại học Freiburg về đề tài Cộng đoàn và sự tôn kính các thánh, nền tảng lịch sử của việc tôn kính các thánh. Năm 1986, cha Müller được bổ nhiệm làm giáo sư thần học tín lý và lịch sử tín lý tại Đại học Ludwig Maximilian ở Munich. Với 38 tuổi, cha là một trong những giáo sư trẻ nhất tại đây. Cha đảm trách nhiệm vụ này trong 16 năm, đồng thời cũng được mời làm giáo sư thỉnh giảng tại nhiều đại học tại Peru, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Roma và Brazil. Trong thời gian làm giáo sư, cha Müller vẫn làm việc mục vụ tại giáo xứ Leiden Christi ở thành phố Munich. Ngày 1 tháng 10 năm 2002, cha được Đức Thánh Cha John Paul II bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Regensburg. Giáo phận này cũng là nơi Đức Thánh Cha Benedict XVI từng làm giáo sư và khoa trưởng thần học trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Munich năm 1977. Từ năm 1990, cha Müller đã làm việc cho Ủy ban Giám mục Đức về giáo lý đức tin, và Ngài từng làm thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế từ năm 1998 đến năm 2002, một ủy ban do Đức Hồng Y Joseph Ratzinger làm chủ tịch, trong tư cách là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Năm 2002, theo đề nghị của Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Müller làm thành viên của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo. Trong Hội đồng Giám mục Đức, cha Müller từng là chủ tịch Ủy ban Đối thoại Đại kết và góp phần tái lập cuộc đối thoại với Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Năm 2005, Đức cha Müller tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Bí tích Thánh thể, và năm sau đó, 2006, Ngài đón tiếp Đức Thánh Cha Benedict XVI về thăm giáo phận Regensburg, nhân dịp Ngài về thăm quê hương ở miền Bavaria.
Đức cha Gerhard Ludwig Müller là tác giả của hơn 400 ấn phẩm khoa học, trong đó nổi tiếng nhất là cuốn Tín lý Công giáo, Nghiên cứu và Thực hành Thần học, một tác phẩm dài 900 trang được tái bản nhiều lần thứ 7 vào năm 2007, và đã được dịch ra các ngôn ngữ như Tây Ban Nha, Ý, Hungary. Bản dịch tiếng Tiệp đang được chuẩn bị. Đối với Đức Hồng Y Ratzinger, nay là Đức Thánh Cha Benedict XVI, Đức cha Müller cũng có một quan hệ đặc biệt. Ngài được ủy thác nhiệm vụ ấn hành toàn bộ các sách của Đức Hồng Y Ratzinger, dự kiến là 16 cuốn. Để thi hành công tác to lớn này, năm 2008, Đức cha Müller đã thành lập Viện Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 với trụ sở đặt tại thành phố Regensburg, và cuốn đầu tiên đã được xuất bản bằng tiếng Đức hồi tháng 10 năm 2008. Năm tháng sau, cuốn này được ấn hành bằng tiếng Ý. Đó là cuốn thứ 11 và mang tựa đề Thần học phụng vụ. Đức Tổng giám mục Müller cũng có quan hệ đặc biệt với Mỹ Châu Latin. Đại học Giáo hoàng Lima, thủ đô Peru, đã trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự hồi năm 2008 cho ngài. Ngài cũng được biết là có một tình bạn cố tri với cha Gustavo Gutierrez, nhà thần học giải phóng, sau này đã gia nhập dòng Đa Minh. Hai vị đã cộng tác với nhau trong việc soạn cuốn sách về nạn nghèo đói và thần học giải phóng, xuất bản hồi năm 2004. Ngài cũng được các văn bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Công giáo Lublin bên Ba Lan, Đại học Wyszynski ở Warszawa, thủ đô Ba Lan. Trong nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Ngài phối hợp hoạt động của 16 Hồng Y và 7 giám mục thành viên để đề ra những đường hướng tổng quát cho Bộ. Cộng tác trực tiếp hơn với Đức Tổng giám mục Müller trong nhiệm vụ Tổng trưởng có vị Tổng thư ký, hiện nay là Đức Tổng giám mục Luis Francisco Ladaria Ferre, dòng tên người Tây Ban Nha, và Đức ông Phó Tổng thư ký Damiano Mazzotto Caota, cùng với khoảng 35 nhân viên các cấp, cũng như 32 chuyên gia cố vấn. Các vị này hoạt động trong 4 phân bộ.
Trước tiên là phân bộ đạo lý, có trách vụ cổ võ các sáng kiến thích hợp nhắm phổ biến đạo lý lành mạnh và bảo vệ những điểm giáo lý công giáo đang phải chịu sự tấn kích của những giáo thuyết mới không thể chấp nhận được. Phương pháp làm việc của phân bộ đạo lý có tính cách tập thể, đòi hỏi sự cộng tác của nhiều người ở các cấp độ khác nhau. Trước tiên là việc nghiên cứu sơ khởi do các chuyên viên thực hiện. Tiếp đến là sự cứu xếp của hội đồng cố vấn. Các vị này thường họp mỗi tuần một lần vào sáng thứ hai, dưới quyền chủ tọa của vị tổng thư ký của bộ. Ở cấp cao nhất là hội nghị khoáng đại của Bộ Giáo lý Đức Tin, nhóm họp 2 năm một lần để bàn thảo về những vấn đề có tầm mức quan trọng và đề ra những đường hướng hoạt động tổng quát cho bộ. Tham dự hội nghị khoáng đại có các vị thành viên của bộ. Cũng trong lĩnh vực đạo lý, Bộ Giáo lý Đức Tin còn tổ chức các cuộc họp với hàng giám mục các nước, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Ngoài ra, Bộ Giáo lý Đức Tin còn được sự hỗ trợ của Ủy ban Thần học Quốc tế, gồm khoảng 30 nhà thần học tên tuổi, và Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh cũng có khoảng 30 thành viên. Cả hai cơ quan này đều do vị Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin làm chủ tịch. Bộ Giáo lý Đức Tin cũng cộng tác với Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích để cứu xếp và phê chuẩn các bản dịch mới những công thức bí tích, với Bộ Giáo sĩ để cứu xếp và phê chuẩn các sách giáo lý, với Bộ Phong Thánh để cứu xét tác phẩm của các vị thánh được đề nghị tôn phong làm tiến sĩ hội thánh. Ngoài ra, việc bổ nhiệm các giáo sư thực thụ tại các đại học và học viện công giáo giảng dạy các môn học đạo đời phải có phép của Bộ Giáo dục Công giáo, và trước khi cấp giấy phép này, Bộ Giáo dục Công giáo cần phải có giấy của Bộ Giáo lý Đức Tin chứng nhận là không có gì ngăn trở việc bổ nhiệm này. Sau cùng, Bộ Giáo lý Đức Tin cộng tác với Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô về các vấn đề đại kết, nhất là để cứu xếp các văn kiện và tuyên ngôn chung do các ủy ban đối thoại đại kết soạn thảo.
Phân bộ thứ hai của Bộ Giáo lý Đức Tin là phân bộ kỷ luật, có nhiệm vụ cứu xét những trường hợp liên hệ với việc ban bí tích giải tội một cách đúng đắn, trong những gì có liên hệ tới đạo lý và thực hành đức tin. Phân bộ kỷ luật cũng được ủy thác công tác cứu xét những trường hợp liên hệ tới những hiện tượng ngoại thường, ví dụ những cuộc hiện ra của Đức Mẹ và các thánh, việc mang các dấu thánh, các tượng ảnh chảy nước mắt hoặc máu, cũng như những điều gọi là sứ điệp từ trời cao. Việc cứu xét này của Bộ Giáo lý Đức Tin có mục đích giúp đỡ các vị giám mục bản quyền nêu lên những tiêu chuẩn và đường hướng thích hợp để cứu xét và bảo tồn việc phụng tự. Phân bộ kỷ luật cũng là cơ quan cấp giấy chứng nhận không có gì ngăn trở để các vị giám mục bản quyền có thể mở án điều tra xin phong chân phước hoặc là phong thánh, hoặc thiết lập các dòng tu, cũng như để cơ quan liên hệ tại Vatican cấp huy chương tòa thánh. Hồi năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban hành tự sắc Ecclesia Unitatem, đặt Ủy ban tòa thánh Ecclesia Dei, giáo hội của Thiên Chúa, dưới quyền của vị Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Ủy ban này đặc trách về các tín hữu công giáo thủ cựu. Từ ngày 26 tháng 6 năm nay, Ủy ban này có một vị phó chủ tịch là Đức Tổng giám mục Augustine Di Noia, dòng Đa Minh người Mỹ. Gần đây, Bộ Giáo lý Đức tin đã phát triển mạng thông tin trên Internet để giáo huấn của Bộ có thể tới nhiều tầng lớp hơn trên thế giới. Phân bộ chính trên mạng này trình bày một danh sách đầy đủ tất cả các văn kiện của bộ này sau Công đồng Chung Vatican II, các văn kiện đạo lý, kỷ luật và bí tích. Mạng này cũng có những thông tin về việc ấn hành các bộ sách, các văn kiện nghiên cứu bằng tiếng Ý, trình bày những văn kiện lớn của Bộ Giáo lý Đức tin, có kèm theo phần chú giải của một số nhà thần học nổi tiếng. Ngoài ra cũng có những thông tin về các sách công vụ, các hội nghị do Bộ Giáo lý Đức tin tổ chức, các bài phát biểu của các Hồng y Tổng trưởng gần đây bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Cũng nên nói thêm rằng, từ những năm gần đây, Bộ Giáo lý Đức tin có nhiệm vụ xét xử những vụ linh mục lạm dụng tính dục trẻ em ở các nước, cũng như các giáo sĩ phạm các tội rất nặng như tội phạm thánh, lỗi ấn tòa giải tội cho người đồng phạm về điều răn thứ sáu, v.v. Sau cùng, từ cuối năm 2009, Bộ Giáo lý Đức tin được Đức Thánh Cha ủy nhiệm việc cứu xét và thành lập các giáo hạt tổng nhân dành cho các tín hữu cựu Anh giáo gia nhập Công giáo, mà vẫn được giữ một số truyền thống phụng vụ, linh đạo và kỷ luật của Anh giáo, trong đó có quy luật giáo sĩ không buộc phải giữ luật độc thân.
Vừa rồi là bài viết về Đức Tổng giám mục Gerhard Ludwig Müller và Bộ Giáo lý Đức tin.